nào anh tưởng nó cứ lấy về như tiếng không thành đi. Chính bản thân mình thực hành mới thấy có giá trị và nó đã giảm sự rồi mình mới chứng minh cho người thấy. Còn hút thuốc là tôi là người hút thuốc cũng đồng nghiệp với anh, như anh nói thì một ngày hút 60 điếu, nhưng mà tôi bảo tôi cũng có nói rõ là tôi nhậu như là không có nhậu một ly nửa chai whisky, tôi bảo thì tôi không biết cái đó là cái gì nữa.
Bởi vì
tôi phải tu nhờ cái pháp tu hành và trong cái thực hành mới đạt Đức Phật Thích Ca, trong thực hành mới đạt
là đồng ý
đó.
Bởi vì không có thể nào mà không có thể nào mà giả sử như chỉ mà nói chỉ tu bằng miệng mà thôi, phải lời nói và việc làm và hành động
đó. Thì phải học. Thì bây giờ chúng ta thấy cái tuổi của chúng ta từ nhỏ lớn đang đã và đang càng ngày cái danh tánh nó càng bớt. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 4, 5, 6, 7, 8 nó bớt lần lần. Đó, người đó chưa có tu. Rồi áp dụng thêm cái pháp nữa, nó được khôi phục. Từ lúc đó nó mới thấy rằng đây là tư duy hồi sinh cho chính tôi. Và tôi thấy rõ tôi hơn. Tôi có khả năng giải quyết tất cả những sự nan giải trong tâm thức của tôi. Chính cái pháp này là toàn là những người thực hành thôi. Họ không có dùng lý thuyết mà không hành. Người nào thực hành thấy rõ công chuyện nó giảm như vậy. Sự thật nó như vậy. Cái họ không có thêm bất được.
Tôi có đọc một vài cuốn của hồi đó dường như của thầy hồi đó tôi ở Sóc Trăng cách đây cũng gần mười mấy năm. Hồi đó thì chưa có ai đại diện ở Sóc Trăng từ 1975. Tôi cũng muốn để tìm hỏi và tôi được đọc nó. Nhưng mà ở trong cái người tác giả viết đó thì không nói rõ về cái mục đích của thiền du di Phật pháp quyền bí. Tôi đã được đọc cuốn sách đó chứ không phải mới này. Mà tôi chưa biết thầy. Chỉ nghe phong thanh xa xa đó ở trên Sài Gòn. Thành ra cũng chưa dường như là không biết cuốn sau này cũng không có được nói, cũng có đọc không được nói là cái mục đích của thiền du vi. Chỉ nghe nói là người này nói nhiều người nói là để xuất hồn, để đi thăm chỗ này đi thăm chỗ kia, hay là để lên trên lên trên cung trời đâu xuất lên trên cao để mà gặp Phật, để mà học giáo lý. Thì thầy xin thầy minh định cho cái mục
trong đó có thôi. Nó có nói nhiều cái anh đọc lại trên trang đạo bảy phân
và bởi vì sách nó không dường như là không phải của thầy viết ra, của người cuốn là của những người khác viết ra.
Cái đó rất khác, cái bộ sách ở đây tôi đồng đạo bảy có nói là và phương thực hành về thiền trong này thực tế không, những người đó người ta có nói người ta đã làm như thế nào
không?
Anh đọc thì cái gì trên này là mà dốt cuộc mình thực hành là thấy cái kết quả liền, mình ở trong 6 tháng mình thấy có khác rồi. Chứ bây giờ lý thuyết thì nhiều quá rồi.
Bởi vì nếu nói về kinh điển Phật giáo thì gần đại tạng kinh đó là gần khoảng 5.000
đêm đốt mình không ai đọc, đêm đốt mình cũng chết luôn rồi.
Luôn cả bao biết bao nhiêu người theo đạo Phật mà đâu có đọc hết, đổi cho bộ Phật học là không chưa đọc hết,
kể thêm tiền thêm bạc mà đâu có chưa tâm. Cho nên người đau khổ người ta mới vô chùa thi thầm trong đi. Người thất bại nó thi thầm chân đó. Người được dễ dàng lệ thương chân đó. Đặc biệt đó, khổ cực khổ. Đi tình gạt, đi tương phản, đi biết vô chùa thi thầm chân đó. Cho nên cái chùa luôn luôn thường trực mà rất ít người biết đó. Còn người biết tư thì tới họ không có nói gì hết. Chỉ dồn dòng Phật mà thấy sự thân tượng đó. Tôi hãy đọc sách được thi tầm chân lý, chính Ngài đã thực hành mà đọc những đọc quà. Cái ngày nay lưu trong tâm lý thi tầm, khi người nào khổ rồi mới đọc, mới thấy được thích ca ngộ trong tâm người. Qua cái khổ mới thấy rõ hạnh phúc. Cho nên chùa chiền hay nhà thơ cũng dành cho những người khi mà đau khổ, chứ không phải dành những người lý luận và tâm hồn. Tại nên nhà thờ cũng khổ, nhiều khi tới hỏi tùm lum mấy ông cha cũng không biết đường nào nói gì mới gì hết. Ngài chỉ cầu nguyện mà Ngài thấy tâm Ngài được. Và chính cái bản dục tâm của Ngài cũng được bớt phần một phần khi Ngài nắm sâu chỉ và chữ biết không gì hết. Và ăn năn tội lỗi của chính Ngài thì nó cũng bớt đi một phần. Ngài thấy cái hiệu lực đó mà Ngài không. Thì trong chùa cũng vậy, trong cái thời tứ thời kinh tuệ cũng giảm bớt được cái tình dục thân đó. Đó, cho nên vị sư đó bỏ công ra tu để mong một ngày diệt hết. Thì cái đàn này chúng ta ở trong đời và tìm ra cái đạo thì phải thực hành. Và cái phương pháp này nó thực hành để làm cho con người trở khỏe mạnh. Như tôi trước kia tôi hút thuốc là hai cái ngón tay nó là 5 gói thuốc, 3 gói thuốc một ngày, 60 gói. Nhưng mà bỏ một cái rụt như là bỏ là cũng khó chứ không bỏ cái rụt 5 lần mới bỏ được. Ông nghe nói rất đúng là bỏ vợ vợ bỏ đi cũng khó, bỏ khó bỏ hết chứ. Nhưng mà bỏ được nó rồi thì mừng hơn. Và khi tôi thức tâm rồi tôi thấy nguyên lý của cái ngũ hành cấu trúc thành lá thuốc. Và lá thuốc đã thụ hưởng như khi âm dương. Thì con người đốt lá thuốc và hít hà vô thì cái khó nó cứ bay lên, nó kích thích thần kinh. Thì thấy chúng ta hít vô thấy cái khói nó bay đi đâu, nó trở về chỗ sắc giới và nó sẽ trở lại. Thì cái niệm Nam Mô Di Đà Phật nó nằm được 60 nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, sẽ chấn động được Nam Thập Phương Nam Nghĩa Bên Mô Chỉ Rõ Thập Vô Hình A Nhân Ký Gồm Thấu Nơi Thẳng Lớn Thuộc Về Nước Như Bình Ba Bó Linh Cung Lý Thần Đà Màu Ây Mơ Có Sắc Vàng Màu Có Bao Thuộc Sắc Vàng Phật hay thân tịnh nó mình. Thì tất cả càn khôn vũ trụ vạn vật đều ở trong 6 cái luồng linh điển này. Cho nên chúng ta niệm chữ Nam, nó có chữ cuối cùng nó trụ ở đây mà nói một chấn động lực khác. Cái đó là cái bí quyết trong mọi thức của chúng ta mà chúng ta không biết sử dụng. Sợ nó có ôm cái lý luận ở bên ngoài thì nó càng đẹp hơn và nó gây sự tâm hơn. Cái âm thanh của chúng ta nó quan trọng lắm. Người tu được thanh nhẹ rồi, rồi mở lời là đem sự nhẹ trong tâm và mở tâm của mình đi trong cái sự trường cân bằng là không có gì được. Còn những người không có thì còn mê chấp vì nó hướng hạ. Mở miệng thì nó chân đạt, nó rõ rệt. Còn tu nguyên lý mà thiền niệm hô được những cái nguyên lý của Nam Mô Như là Phật rồi, cái tâm thư không bị hát sang chứ. Và ở khác không có biết những người thiên niệm Phật. Thành ra mình chứng minh được khi tôi tu rồi, tôi chứng minh được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là chấn động lực hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Nó là chìa khóa cái đi khắp tam ba giới như không thiên đàng diệt mục đi bằng nguyên lý đó là đủ rồi, không cần học bùa phật. Chấn động lực quy nguyên là chủ thông qua nhờ từ đó mà chúng ta tu học. Cho nên trong chùa có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà không có ai biết luận được, lục tổ Huệ Năng không luận được, thấy chưa? Mà chúng ta nắm hoài, chúng ta đi chùa gặp nhau cứ nói Nam Mô Di Đà Phật, không ai hiểu được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, vì người ta không thấy Phật, ta không thấy chân lý, làm sao mà thức? Hỏi cái gì làm chủ cái xác này? Phải cái gì thôi? Phải cái tâm linh không? Phải cái thức không? Đó là cái hồn. Còn lấy gì chứng minh cái hồn? Hỏi cái gì cái thức thiếu thức ra nãy giờ đem ra lễ cho không? Nhưng mà tôi biết tôi có cái thức, nhưng mà tôi đem cái này ra không? Đó là cái hồn, tâm không mà có. Đức Phật cũng nói tâm không mà có. Nhưng mà người đời họ không chịu chứng minh ngay trong họ. Họ đi đến đồ cao hoặc thiệt cao để đi tìm trong cái không nào có trên kia, khác ra mình đậm thêm. Đi về cái chủ thương địa này có nước nghĩa ra đó, đi như cái tàn không vũ trụ và khám phá khai thông cái này ra thì hòa là một.
Lúc đó chúng ta ngưỡng niềm tin tử đi.
Một chúng tôi là vậy đó, đi kỳ thích mở mình như hậu hết tìm hiểu chân lý. Thì quý vị đề cao tiếng biết tất cả tôn giáo thế gian đề cao sự thành công không? Mà không nói cái nguyên do tại sao người thành công. Nó chất khoa mà nó nằm trong cái khoa thì nó biết được. Không có sai cái sự tiến qua biểu hiện trước mắt của chúng ta. Cái căn nhà này cũng cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà ta đâu có hiểu. Sự thông minh của con người đóng góp, cái ai cho con người có sự thông minh?
Không hay. Có một lần tôi nghĩ rồi tôi nói là tôi giảng nói cho con tôi nghe, tôi nói cái chiếc xe hơi này đó nó là sản phẩm của trí huệ. Nó là bởi vì nếu mà trên thiên nhiên đâu có chiếc xe hơi, nó như đâu dưới đất dưới đời. Ở dưới đất mà ta ngoi lên rồi ta tạo ra thành chiếc xe hơi, nó giống không? Mà do cái trình độ văn hóa hiểu biết như vậy, như là kỹ thuật người, người ta mới đem lên mới tạo ra được, thành ra nó về vật chất với tinh thần hai cái đó tuy là nó bổ khuyết cho nhau khỏi qua hỏi
nó được chi không có lần là... cái nhà này cũng chi không là... ai cho chi không đó.
Họ chỉ thấy là vật chất.
Nó đã đợi được cha mẹ tôi cho à, cha thì tôi chờ mẹ thế đó. Tôi có trời đất cho à, càng tu càng mở càng khó không mà khó. Cái đánh đó đang nắm quyền năng và cho chúng ta biến chuyển từ hoàn cảnh này chuyển hoàn cảnh kia tùy theo cái thiện duyên và thiện phước của mọi cá nhân. Cho nên kế được nhân và mặt gặp nạn rồi bỏ. Tức là ở trên xuống lúc đó nhận lẫn cái tên muốn cái thần quan thắng mà nói cái áp dụng cái tên đó là phải dùng cái tên vô rồi vĩ đại chưa có không thay đổi một lòng một dạ là tu và là tu nhân độ thế.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhập được.
Không, nếu mà tu chân chánh không phải, không bao giờ nhập được. Đúng như cái người ta chỉ dạy là. Còn mà tu mà tôi cầu sao có ông lên bạc xuống ông nào nhập cho tôi để tôi làm thượng đế cho lê, cái đó là thượng đế giả xuống liền. Hay là ông Phật nào nhập cho tôi cũng chết. Tôi tu phải tôi nhớ cái đường lối, tôi phải khai thác và mở tâm mở trí tôi như thế này để tôi đi lên toàn thiện toàn giác. Và tôi phải lập tạm cái đường nói ồ ngài xuống ngài đổ cho con được tập rồi, tôi biết ngài ở đâu rồi tôi sẽ đi ra, thấy không? Thật sự thành tâm giải thoát. Thì luôn luôn mình nhắc tới ngày ngày chiếu chiếu phần thanh của mình. Mà mình ở đây mình dùng phần trưởng như thầy nhập cho xác con rồi chết rồi. Con ba đứng sẵn nó trực trực. Mở cửa nó chung vô đi đâu. Xin ta đây. Mình phải dạy dục. Cái hy sinh thân xác này để giải thoát đi tới giác ngộ.
Cái đó là cái quan trọng.
Chứ mình thiền là tại thật tự, quân bình là tự đi. Mình nhớ ai nữa.
Ta có cái pháp rồi. Người ta không có pháp, người ta u ơ nhờ người kia nhập vô. Cái đó là bậy rồi, càng ngày càng yếu. Không được. Mình phải sử dụng khả năng sẵn có của mình đi. Đường đời mình đã đi giai đoạn rồi. Bây giờ đường đạo tại sao mình... Chút mà tới gì đó. Chứ đừng có cho là mình tu mấy chục năm là mấy ngày. Mình chung gì đâu. Thế ha, một ngày của người ta là một năm ở đây. Mình chung gì có mấy ngày trời là tới. Nó đi mấy ngày trời là tới mà không chịu nghe lời tới đó rồi chán nản là thất bại rồi. Con người 60-70 tuổi là hết rồi. Tu giai đoạn đó tu được có bao nhiêu đâu. 20-mấy tuổi cũng chưa có tu. À, khi 33-mấy tuổi thất bại bắt đầu tu, có người 50 tuổi tu đâu mấy ngày. Tu có mấy ngày mà cứ nay đổi này mai đổi kia là thất bại. Tôi tôi làm sao tránh được luân hồi. Ta thấy là cái chỗ đó nó kẹt kêu một cái khuyết, mà nó mở cái khuyết đó là nó tròn rồi, thấy không? Nó mới trở về chân lý. Cho nhiều con người, nhiều người cái lý trí người ta suy nghĩ một chiều mà không nghĩ được một chiều, nghĩ một bên không nghĩ được một bên. Con nhà nó mở tay trái mà không mở tay mặt. Mà tại sao có người đi tu thấy mở tay trái và mở tay mặt, người có thấy tu thì mở chính giữa, thấy không? Người thì thấy tu mở ngay chỗ tạng tâm. Cái gì mỗi người khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà cái nào cũng nằm trong chân lý như thế. Mà trình độ với nhau rồi dòm thấy có khá có thấp. Thì tao thấp là gì? Thanh và trượt. À, có chút trượt nó phải ở lớp dưới, rồi nó sẽ đi lên lớp cao, nó ok, nó mở luôn. Có thanh có trượt. Nó nằm trong cơ thể mình chứ đâu. Quyền vi nằm trong cơ thể con người. Mà con người cứ chạy đi đâm đầu ra ngoài tìm thì đi chặt được. Mà thanh tịnh đi trở vô thì tìm cái kho tàng vô tận của mình, nhớ không có ai nhặt lấy mà xài. Xài không hết. Hỏi con người mà trở lại quân bình sáng suốt rồi đi đâu có con ma. Giờ người tu số zero rồi là giải được cái trượt của thế gian. Hồi trước tôi ôm của cải thế gian là một phần trượt của tôi tạo ra thôi. Rồi bây giờ tôi lấy phần thanh mà tôi sẽ có cái của ăn mặc tâm linh cởi mở. Đó là cái của thời đại, không mất nữa. Nên là hồi tôi tu của cải không còn, cái gì không có. Trong đó tự nhiên nó thức tâm của nó cứ trượt. Của nó cứ dơ giấy, không phải cứ thanh sạch. Bây giờ ăn một trái cà chén cơm mà hiểu được nguyên lý của trái cà chén cơm thì cái của đó mới là của đời đời. Mà hồi nào giờ mình đâu có ăn cái cà chén cơm mà hiểu được nguyên lý của trái cà chén cơm. Thì tôi mới hỏi, trái cà mà giá trị gì mà nói? Nó giá trị. Hỏi chứ, ở trên là hỏi chứ, con làm sao con ăn hết cái giống cà đó, mày ăn hết mà mày nuốt thì sao nó tuyệt giống, người ta nói mày ăn. Một câu thôi, cái hột giống làm sao cho nó tuyệt đi, nó mất luôn đi, ăn sao mà cho mất được mấy cái hột giống cà đó, mà để cho nó không có thể hồi sinh được, người ta nói mày ăn. Bao nhiêu đó đủ rồi, bao nhiêu đó mình học chân lý rồi đó, mà mình ăn qua biết bao nhiêu triệu trái cà rồi mà đâu có hiểu cái đó. Nhờ thanh tịnh mới hiểu cái giống nào ở vị trí đó không có sai lầm, cũng có cơ hội nuôi dưỡng và cũng có cơ hội hồi sinh trong định luật sanh trụ ngoại diệt, bất biến và bất biến. Còn bây giờ chúng ta ăn hột lúa, có nhiều người đâu có thấy cái hạnh hy sinh của hột lúa. Nó cũng có hạnh hy sinh, cao cả nhất hạnh hy sinh nuôi dưỡng con người, đã tạo chất tinh cho con người có sự sống, có khối óc. Ăn cái gì ăn chứ không có cơm gạo là khối óc không có bổ được. Con người có cơm ăn không cần ăn đường, nó đủ đường đâu, nó bổ óc, sản xuất chất tinh, con người nó mạnh. Mà hạnh hy sinh của lúa gạo nó cũng cao độ vô cùng, mà nó là đấng từ bi, đâu có ai thấy đâu. Cái chút công chuyện đó là thấy hết cả càng không vũ trụ. Mà bây giờ họ truy tầm bao nhiêu sách, mua bao nhiêu vở, vô mấy trường học họ cũng không chịu, không chịu thấu triệt và minh giải cái nguyên lý của từ bi hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Nói tới từ bi là nó khó quá, làm sao có từ bi. Mà cả ngày ăn cái chuyện từ bi trong mình mà không hiểu, mà mang đầy mình mà nó có hiểu. Mà chỉ nói một câu trọn vẹn là vật dưỡng nhân chứ không phải nhân phải học vật để tiến hóa. Mà kỳ thật mình là nhân học Phật để tiến hóa, mình tu thanh tịnh rồi mình thấy cái gì cũng quý hết, không có gì bỏ hết. À, cái gì cũng giáo dục được mình hết. Cũng nằm ngay trong định luật sanh trụ hoại diệt như mình đã và đang hành. Thì có cái gì mà dị biệt nữa, thì không có sự dị biệt thì cái thức hòa đồng của mình lớn rộng rồi. Bởi khi mà thức hòa đồng mình lớn rộng, mình phải an nhiên tự tại không? Phải ngồi trên tòa sen bất biến không? Không còn vô giấy nữa chứ gì, phải không? Nhưng mà không mở ra làm sao biết.
Còn cái động tác mà vỗ như vậy mà 36 cái ý nghĩa gì, tại sao 36 mà không 10 hay
20? Bởi vì nó mỗi một giấc một, nó cái này anh vỗ cái này nó liên can với thượng trung hạ và tinh khí thần, ba cái một đường dây, người ta là 11 giấc là 12 và 36 là anh nằm ở trong nguyên lý tinh khí thần như vậy. Và nguyên tinh khí thần anh phải cho nó điều hòa trật tự. Mà lấy cái gì làm điều hòa trật tự? Lấy cái gió động mà trở về tịnh. Anh ép vô nó động cái gì nữa, anh thả ra anh chặt nó tịnh. Anh làm 36 cái anh thấy lỗ tai tỉnh bơ, làm cho lỗ tai nó tỉnh lại. Càng làm cái lỗ tai nó càng minh và nó nghe nghe, nghe xa.
Thưa thầy, cái đó có liên quan tới vấn đề là để gia tăng cái chấn động lực, để ngừa là sau này có cái tiếng nổ lớn làm cho con người không tán thần mất.
Không có làm cho cái lỗ tai định thì cái tiếng lớn anh nghe nó nhỏ, mà lỗ tai động á thì nó lại chống lại cái tiếng kia thì anh cũng như là khó chịu. Còn cái này nó tỉnh là nó hòa tan với cái tiếng lớn thì tiếng lớn là nhỏ. Khi mà lỗ tai anh thật sự tỉnh là đứa con nít nó la nó giỡn, anh đâu có động, đâu động động tâm. Mà khi anh còn chấp chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó chắc tôi người lớn mà chơi con nít tôi chịu không nổi, nó la âm sùm tôi làm gì không được, thì anh không phải là nó rồi. Mà anh tỉnh là nó là anh. Bây giờ anh tỉnh rồi, bông nguyên tử là anh chứ có gì đâu. Nó nổ cũng như không nổ, thì tiếng lớn cũng thành nhỏ. Thì khi cái lỗ tai chúng ta tỉnh rồi, ta nghe người ta nói xấu mình một chuyện nhỏ thiệt nhỏ, mình biến nó mất đi. Mà ta gây chuyện lớn cho mình biến nó nhỏ, không do cái tĩnh tâm của lỗ tai là cái thức. Và anh làm như vậy nó chấn động cái tinh khí thần rồi, trong này nó mới mở cái thức. Mà cái thức định rồi nó mới minh, cái lỗ tai nó minh. Nhờ cái thức nó định được lỗ tai nó minh, cái thức động lỗ tai đâu có minh. Nè, nên ta làm cái gì có dụng ý hết. Cái đó cũng mấy đạo sĩ hồi xưa đã làm, cái đó không phải cô duy nhất.
Thưa thầy, ở bên chùa Tam Tông Miếu có hai cuốn kinh, mà cuốn Thượng Thanh Quỳnh Đình Nội Cảnh Kinh và cuốn Ngoại Cảnh Kinh, như vậy nó có ảnh liên quan gì tới cái tiểu thiên địa không?
Cũng ở trong đó, người ta tu, người ta thiền thức rồi từ trong đó người ta khai thác, ta viết ra. Thanh Tịnh Kinh, Thanh Tịnh Kinh là cái người thiền giác định huệ mới viết ra được Thanh Tịnh Kinh.
Và con có đọc được mấy câu thơ của ông Ngọc Thanh Tiên Trưởng ở trên núi đó thầy. Ông nói là đại đạo đâu xa học hỏi hoài, nước cùng với lửa cộng là hai.
Đó.
Ngoài đưa hai mắt cơm hình khiếu, nước tụ trong hình bởi lỗ tai.
Đó.
Như vậy thì nó có nghĩa.
Bởi lỗ tai ta nó nói rất rõ, đọc nhiều nó mà không hiểu nghĩa. Đọc lại từ câu cách nghĩa thì chỉ được nghe.
Đại đạo đâu xa học hỏi hoài.
Ừ.
Nước cùng
không, bây giờ câu đầu
đại đạo không có xa, tại sao mình đi học hỏi hoài? Ở trong ta có đại đạo. Đạo là gì? Tâm. Anh có tâm không? À, đại đạo đâu xa học hỏi hoài, sao đòi đi học hỏi? Tại sao không dồn cái tâm mình? Rồi câu thứ nhì,
nước cùng với lửa cộng là hai.
À, nước cùng với lửa cộng là hai. Hai cái nó phản nghịch theo. Đó. Nước cùng với lửa cộng là hai. Nó rõ rệt vậy đó. À, mình ở đây thủy tánh nè. Mà bây giờ mình cứ gom mình đi tìm cái lửa. Đâu có được. Mình phải trở về với cái thủy tánh của mình. Thấy không? Mới xoay chuyển là được.
Thứ ba là ngoài đưa hai mắt gom thần khiếu.
Đó. Thì con mắt mình đưa ra dòm để gì? Cái thức tâm. Thần khiếu là thức tâm. Cái thức, quy thức á. Dòm thu thập để quy thức bên trong.
Nước trụ trong mình mở lỗ tai.
À, nước trụ trong mình mở lỗ tai là cái nước là nó chạy ở trong cái máu rồi nó chạy ở trong gan. Ở trong gan thì chuyển đi đâu? Chuyển đi lỗ tai. Mà lỗ tai nghe những gì? Thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ. Sao? Thì nó chuyển ra từ lỗ tai mà ra vô cái, nhờ cái đó kích động và phản động cái thần của chúng ta thích. Cũng quy thức thôi. Mấy câu này là quy thức thôi. Là khuyên người đời không nên hướng ngoại và hướng nội. Nắm được mấy cái đó là còn gì mà tại vì không có định. Không có pháp. Nói nghe thì hay mà không có pháp làm sao được. Rồi sơ hồn thét rồi mới thấy là à thế là đây. Nhắm mắt sơ hồn, nhắm mắt càng ngày càng ngó, càng thanh tịnh rồi nó té ra, ở đây, quý rồi, sao? Khi mà anh sơ hồn và anh nhắm mắt á, nó cả một bao nhiêu công chuyện ở trong cái hãng của anh mà anh giận thằng nào á nha, thì tối nó ra hết, ừ, phải làm nó như vậy, cái vậy nó thiết ra, kia gặp nó ra hết. Rồi cái nó dồn nó sẽ cho mình làm mạnh quá rồi tội nghiệp rồi nghĩ tới đạo đức. Thấy không? Thật cả mình có quyền làm mạnh đuổi có đó nhưng mình nghĩ tội nghiệp. Thấy không? À cái chỗ thích cái chỗ đó là cả chương trình ra sao không là cả chương trình ra rồi sau này tu thét rồi lên tuổi nó gia tăng rồi đó. Bây giờ mình thấy mình nông là nông có lợi. Lúc đó mình phải thiền thế gian. Ở hiền đi lại hơn. Hả? Lạnh đi, làm thủy tánh đi. Trong mình có nước. Hả? Mà nước quan trọng nhất trong mình. Mình phải áp dụng cái thủy tánh để cứu mình và cứu người. Quân tử phải thủy tánh. Thấy không? Mà tiểu nhân thì dụng quả. Dùng quả thép nó hư mà dùng thủy là thắng trọn hết. Nghe không? Chị thấy anh thấy cái lửa đun bừng cháy mà nước đổ cái tắt. Cái nào mạnh này? Phải nước mạnh không? Lửa yếu không? Tại sao mình dùng cái yếu? Đó, mình thích tâm rồi lấy cái thủy tánh là khai mở.
Thầy con cũng cố gắng lắm nhưng mà đôi lúc tại vì ở trong mỗi người mỗi ý khó lòng lắm nè.
Cho nên
cách đối xử
cái cách đối xử không khó tại mình thôi. Nó trời ơi tôi làm giám đốc ông nói tại mình. Bởi vì mình phải dùng thủy tánh để anh em học cái tánh của mình hạ xuống. Anh càng nóng chừng nào tụi nó học không được. Và sau này nó sanh hại mà thôi. Vì tôi thấy khổ, tôi sợ thất nghiệp, tôi làm ông này cho ông này nóng quá. Anh thấy không? Nó không học được mà trở lại nó gia tăng cái nóng. Rồi khi mà nó bỏ cái cơ sở anh ra đi, nó còn thất nghiệp nó thấy thục. Tôi giết tất cả mọi người vì xã hội không tốt. Thấy không? Đó là cái đó là ai gây? Chính mình gây cái quả cho chung sanh ở tương lai. Mà mình dùng cái thủy tánh thôi. Anh vui ngày nay cái xưởng tuy rằng làm tôi làm giám đốc nhưng mà việc làm là của các anh không phải của tôi. Nhưng sự đóng góp đó là thật sự của các anh. và anh làm cho cái xứ này càng ngày càng phát triển, trật tự càng tốt, cạnh tranh được bên ngoài, thì chắc chắn ông chủ không có phụ cả anh. Vì những sự tôi gần nhất, tôi gần các anh nhiều nhất, thì tôi sẽ báo cáo cái hạnh tốt và việc làm hay của các anh. À, và chúng ta luôn luôn ở trong tình thương huynh đệ đoàn kết. Tôi tin chắc rằng sự ủng hộ của các anh và cảm tác của các anh với lời nói tôi, ông chủ phải tăng lên. Đó là một chuyện khuyến khích cho người ta trở nên hiền hậu và thực hiện thương yêu và xây dựng, thì cái sướng không có bị thất bại. Thấy không? Làm chứ luôn luôn mình mỗi tuần mình phải có cái ngày họp. Vì chúng ta làm đây thứ nhất vì sinh hoạt, và thứ nhì chúng ta phải học cái mỹ thuật. Mà cái mỹ thuật này không phải để ở ngoài mà đem vào tâm, thì cái tâm chúng ta thấy thức rõ cái nhiệm vụ của chúng ta làm cho nó càng ngày càng tốt đẹp, cái vật nó tốt đẹp và tinh vi, trật tự hơn, sản xuất được nhiều hơn, chắc chắn là cái xưởng này không bao giờ sập và chúng ta sẽ có một chỗ an ninh để nuôi tôi. Thế không? Đâu có phải thế lực, đâu có phải súng ống mà bảo vệ cho cái xưởng này khỏi sập, tiền cũng không bảo vệ được, nhưng mà tình thương và sự ý chí cảm tác của mọi người cho một người không được. Mình nói rõ thế rồi, họ người nào cũng có trách nhiệm hết rồi, thì họ phải xây dựng cái trách nhiệm và sống chung trong cộng đồng của chính mình. Cho nên tôi đã nói rằng quá trình tôi làm bao nhiêu xưởng, bao nhiêu công chuyện, không bao giờ tôi có mặt. À, lúc mà khánh thành thì có mặt tôi vậy thôi, còn hợp đồng tôi ký rõ ràng, người nào bây giờ hợp tác, tình nguyện hợp tác làm với tôi rồi 5 người, rồi 5 người nằm cốt, mướn bao nhiêu người nữa thì 10 người, ví dụ thì lương phản phải đúng theo cái sự đòi hỏi của xã hội. Tiền thưởng mỗi năm phải đúng ha? Còn lâu 100 đồng tôi ăn 40, 60 đồng là chia đều từ giám đốc cái thằng cu ly của một thứ thôi. Đó. Thì tất cả mọi người đều là ở trong tầm quan sát và quản lý chính chung. Thì ông nào tương lai cũng là ông chủ, nhưng mà anh phải cố gắng, nếu anh làm giám đốc thì ăn lương cao hơn, tiền thưởng cao hơn. Còn anh làm phần thấp thì anh lương ít hơn, tiền thưởng ít hơn. Nhưng mà cộng đồng này nó lên được đó, là anh được chia đồng cũng nhiều giám đốc. Không phải ông giám đốc ăn nhiều hơn, bởi vì công anh quét dọn cũng là cái công. Suy nghĩ kia nó có cái tiền thưởng cao hơn rồi, lương cao hơn hàng tháng rồi, có điều kiện của giám đốc hết rồi. Thấy không? Thôi ra khỏi lo. Tôi mở 5-3 chỗ tôi cũng còn ngon. Vì tụi nó quản lý, nó chủ không. Bởi vì cuối năm nó phải chia điều rồi. Mà nếu mà ông này ông ăn cắp mà mình không tố ông thì mình mất. Mà ông nào mà phạm với điều đó là cuối năm không được chia một xu. Cái nội quy như vậy. Mà ông làm sai thì cuối năm không có một xu. Sao? Thì đâu có sự ghét năm nữa. Thế bởi vì khả năng người ta đi học mười mấy năm, người ta ra làm giám đốc, ta tự nhiên đồng lương ta phải cao hơn không? Còn anh nhôi, anh chỉ làm cái chuyện đúng đó, có việc anh mới làm, đứng anh chơi. Nhưng mà anh lại, bây giờ anh có nhiệm vụ anh kiểm soát của anh, thì cuối năm chia điện đủ rồi thì cái cinema của tôi không có bị mất, không bị ăn cắp. Tôi làm cinema, tôi làm ghế máy, làm không có bị mất. Mà chú nào chú nay là cũng là chủ hết. Và nó vui không? Mà nhiều sở như vậy tôi làm sao tôi ăn hết à? Mỗi người đã cho tôi một cách thương yêu, của tôi chia cho nó, lỗ tôi chịu. Mà lời thiện trăm đồng tôi ăn, anh ăn sâu rồi anh bộ. Có nhiều cơ sở gì tôi ăn đó. Thấy không? Gia đình nào từ nhỏ tới lớn cũng thương tôi. Ha? Cái đó nó hay hả?
Chắc là phải cách đối xử của ông
cũng
chưa được
chứ. Đó, cái cách đối xử anh phải thấy xa một chút. Anh thấy xa cũng như bây giờ người Nhật nó hay lắm. Người Nhật đối xử như xưởng những người làm công vô mấy tháng được rồi, sau này nó là của những người công ty, thì bổn nó không khác. Anh làm bao nhiêu năm công ty sẽ cho anh phần hồng, làm bao nhiêu năm cho phần hồng bao nhiêu, thì nó làm bao nhiêu năm sau này toàn là chủ không, nó tự động bảo vệ cái sự. Còn anh làm cái này nó khác, anh làm này là như công chủ đưa cho anh, bây giờ anh đổ sự trong một khối thương yêu xây dựng, sau này anh em có thể có cơ hội ra, có thể làm tư riêng không được. Thấy không? Nhưng mà học cái cách đối đãi với nhau, phải biết thương yêu. Chúng ta là tha hương cầu thật, cầu thật cả ở xứ người kiếm ăn, không phải xứ của ta. Nhưng mà nhân cái việc này học sao tình thương huynh đệ đoàn kết, thấy không? Cái đó là cái điều duy nhất. Chứ qua đây học cái lối người kêu mà, ăn cơm rồi đá bát, cái đó không nên, thấy không? Mình phải ở trong tinh thần xây dựng.
Thầy, tại chủ này nó cũng
hơi
có vẻ bốc lột.
Thì nhất định rồi. Bây giờ mình ở đây mình phải thấy cái tình thế là bây giờ tôi phải làm để thực học. Còn huynh đệ tôi không có những người, tôi phải thương. Rồi mình nghe chúng tôi ngày một ngày nào chúng tôi ra, chúng tôi mở cái xử như không, không sao.
Thầy, hồi con vô thì nó chỉ có 3-4 người mà nó nghèo lắm. Mình vô mình giúp cho nó làm, bây giờ nó có được mấy triệu đồng bạc, nhà cửa xe cổ rồi, nhưng mà nó
vẫn
còn
cái cảnh bất ổn. Tại vì nó quen mà, nó đâu có đau khổ, mà mình ở trong đau khổ sau này mình có cái sáng kiến xây dựng, thấy không? Rồi sau này muốn mở cái xưởng đâu có gì khó, mình biết đường lối rồi, biết mạch lạc rồi.
Đó, con đôi lúc con cũng nghĩ chắc là phải ra làm điên rồi này kia, nhưng mà nghĩ như vậy có tội lỗi lắm, tại vì mình học cái nghề.
Học nghề là một chuyện, mình muốn mở, anh muốn mở dễ cho cái gì đó. Anh thấy khả năng là bao nhiêu tiền anh tổ chức cái công ty mà với cái số người mà anh được ở trong cơ hội đó, mà anh yêu được như mọi người biết thương yêu và xây dựng và làm như cái tôi làm đó.
Yeah.
À, anh bỏ 10,000 hay là mọi người nó bỏ tiền ra rồi chia đều trong cuối năm như vậy đó, thì nghĩa là sướng quá đó.
Tại vì chính nó cũng thấy là mấy thằng bạn nó cũng lợi nói mà. Nếu mà nó không được mày đó thì chắc là nó đã sập tiệm lâu rồi. Đó, trước nó mướn Mỹ mà Mỹ nó làm không lợi.
Đâu có lương.
Rồi khi con vô đó, con đưa người Việt vô từ từ, đưa một người thì con thải thằng Mỹ ra. Tại vì cái năng suất của mình làm gấp đôi tụi nó hay là gấp ba tụi nó. Rồi từ từ cái hãng nó phát triển, nó lớn lên bây giờ được 30-40 người trong hãng. Và thấy nó vẫn, coi như là mức lương nó trả người ta không có xứng đáng. Thành đôi lúc con cũng cự lộn với nó. Mà nó...
Nhưng mà trong đó anh em đoàn kết thì tự nhiên nó phải lên.
Con người bây giờ là con đã phải dự định 6 tháng phải lên một lần. Còn không, hôm trước anh em định như là con trai. Thì nó nói là chịu lên.
Theo cái giá sinh phục, giá sinh hoạt, tổng số nó lên bao nhiêu percent thì cái công ty phải lên bao nhiêu percent. Nó có cái tổng kết sinh hoạt, xã hội có. Tôi ở Việt Nam cũng vậy, tôi đại diện cho lao động cho tất cả hãng, mà nhân viên tôi đoàn kết thì tôi lo cho nó không, nên tụi mấy người làm như tôi là chủ tôi hết, tôi lo cho nó từ cái gì cũng lo hết, thì nó sướng. Nhưng mà tụi nó đồn vô làm với ông Phật là ngon, anh chơi cũng có lương đầy đủ, mà ông chủ Mỹ không dám làm gì hết. Cho nên tôi coi theo cái giá sinh hoạt, mỗi tháng ông chủ phải báo cáo bữa nay nó lên bao nhiêu percent, lương phải lên bao nhiêu percent, cho nên đúng những cái đà sinh hoạt của xã hội, cái đó là automatic. Học cái công bố cái rồi là, cho nên không có ai mà đòi đình công hết, không có.
Thật sự là con cũng gài cho nó có những cái buổi họp hoài mà nó né hoài, nó né. Rồi mà mỗi lần vậy đó thì nó lại lên lương con nữa. Nó
ngã. Nó mới anh, bây giờ anh thấy có như ở dưới tất cả anh em phải đồng lòng.
Đâu thì anh em đồng lòng hết rồi đó. Rồi con lên là bắt đầu con hù nó rồi thì nó lại lên lương con không. Ở dưới là nó
không lên.
Không lên. con làm nó một năm mà nó lên lương con 13 lần thì thầy tưởng tượng nó cứ lên hoài à. Mà nói ở dưới đó thì nó cứ nó nói ờ tao đã có cái chương trình nó như vậy sẽ có buổi họp này.
Cái cho nó hay bởi vì đây là sự cộng tác của những người ở dưới, chứ còn tôi với ông hai đứa đâu có làm được, nó có bán ra bạc hiệu đâu. Anh kết nghĩa cho nó hiểu cái lợi hại của tương lai. Anh biết ở Việt Nam có cái hãng nào mà đi làm công như là tôi bắt nó đối đãi ở bên Mỹ, tôi lấy được tài liệu bên Mỹ gửi qua, là người làm công phải được assurance đàng hoàng khi trên đường từ hãng đi tới từ nhà đi tới xưởng bị accident giờ làm việc hãng phải đợi đó. Tôi bắt hết y bên Mỹ, ở bên Việt Nam tụi nó mướn đâu có thì kệ, mày chết thì kệ. Còn tôi đây một năm phải bao nhiêu ngày bệnh mà chỉ định bác sĩ Mỹ không chỉ vậy đó.
Thầy con cũng có người bạn, con cũng thương anh đó lắm, rồi coi như là muốn cho anh đó vào cái con đường tu. Mà anh đó cái tánh thì ngang đó, anh nói tôi ăn hiền ở lành, thấy ở nhà thì giúp đỡ vợ con lúc nào cũng vui vẻ. Thì sao
người ta chưa đúng lúc làm sao anh đưa người ta vô được? Người ta đúng lúc
tôi hỏi cái vụ ông Bình à, có chưa, anh An nữa,
người ta chưa đúng lúc tu, người ta có cái lý luận của người ta, chừng nào người ta đúng lúc tu là khác.
Không, anh ta nói như thế này, nói nếu mà tất cả mọi người đều ăn hiền ở lành như vậy thì nó trở thành cái thiên đàng tại thế rồi thì còn gì phải tu nữa.
Ừ, có đó tốt rồi, nhưng mà họ nói ăn hiền ở lành là cái gì mà ăn hiền mà cái gì là ở lành, phải cách nghĩa không nổi. Anh cứ hỏi ngược lại, tại sao anh hỏi cái gì kêu bằng hiền mà cái gì kêu bằng lành, cái gì kêu bằng ăn hiền? Anh không nhai nát con thịt thì anh không giết con thú, anh có ăn à?
Anh ăn ớt
à? Anh vẫn hỏi lại người ta bằng anh không bằng lại, anh nhai nát con thú thì anh giết con thú, anh phải ở ác không? Chứ ăn hiền nó làm chỗ nào đâu? Người ta nói ngậm máu phun người giết con thú, ông máu thú phun ra á, chỗ nào tôi thấy máu không à? Ông muốn đổ thì phải vặn ngược cho người ta thấy, vì người ta thấy một chiều mà không thấy hai chiều. Họ nói chiều này anh cứ lật chiều đây là đúng, không có gì hết.
Ở lành giải nghĩa sao thầy?
Hả?
Ăn hiền nói vậy rồi mình ở lành bẻ lại không bằng cách nào?
Ở lành nè,
yeah.
Ở lành thì đáng lẽ anh sống với thiên nhiên, tại sao anh bắt người ta cắt nhà anh ở? Anh ở ác. Bốn năm chục thằng cắt cái nhà cho anh ở ác, đâu có lành. Còn nếu anh ở lành anh ở thiên nhiên trời xanh mà sao anh ở vậy? Đó là ăn hiền ở lành. Phải không? Làm ngược hết rồi tình thế mà nói anh hiền lành chỗ nào đâu? Thấy anh hung ác à? Sự thật nó vậy chứ, mình nói sự thật
đó. Nói là khi con người đau khổ thì mới tìm một cái cứu cánh nào đó để mà nương tựa cho cái tinh thần. Chứ mà nếu mà mình không có gì đau khổ thì có cần cái gì đâu mà nương tựa. Mà cái tôn giáo nó chỉ là cái cứu cánh cho những người mà mất niềm tin.
Cho nên tôn giáo cho những người thấy được hai chiều. Tôn giáo không phải để cho những người đau khổ mà những người thấy hai chiều. Tại sao người đau khổ đi tìm tôn giáo? Là trước khi tôi giàu có, tôi hành hạ người khác, ngày nay tôi thất bại, tôi vơ vơ, tôi nhớ cái chuyện ác âm từ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, tôi mới thấy con đường Chúa đã cho tôi bằng an. Chính Ngài thấy rằng ta phải hy sinh mới có bằng an. Mà chính tôi thấy yếu hèn và không có hạnh hy sinh, tôi muốn noi cái gương Chúa và tôi lập hạnh hy sinh. Cho nên tôi chỉ là người tìm hiểu được hai mặt, tôi mới là người tìm chân lý. Người hiểu một mặt nó chỉ ôm cái lý luận của một mặt và không hiểu một mặt khó tục à? Nó rõ ràng vậy mà. thấy có mặt nó rồi không gì nữa. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì tôi nói nhân chi sơ tánh bổn ác, anh biết đừng ăn thua đôi gì nữa, phải không? Thì vì đương nít đã ra đời đút tay nó cắn không này. Và nó nói chuyện như thế nào mà thứ ăn nó la như giặc, phải không? À, nó có cuộc cách mạng khi nó sẽ giáng trần nữa. Chứ ở đời là xuống đây là ác, tội hồn chưa hoàn tất, chưa có xong. Đừng có tưởng tôi hết tội. Anh mà có cơ hội ăn hiền ở lành, ăn hiền ở lành, tại sao anh không biết cái hồn của anh? Hả? Anh không biết cái nguyên năng của anh ở đâu đến đây sẽ về đâu anh mới ăn hiền ở lành. Bây giờ anh ở chỗ này tôi thấy ở toàn là chỗ ác không, anh xách $100 giết bao nhiêu mạng không biết không? Anh hô lên giết bao nhiêu mạng không? Bao nhiêu con thú phải chết không? Con thú cũng có tứ quan ngũ tạng như anh mà anh hô lên chặt đầu phải không? Tôi đâu có.